Mời các bạn cùng lắng nghe quyển sách 45 giây tạo nên thay đổi, thấu hiểu tiếp thị mạng lưới. Tác giả Don Feller, Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch. Hơn 5 triệu bản đã được phát hành với hơn 20 ngôn ngữ. Về tác phẩm, đã có hàng triệu người tham gia tiếp thị mạng lưới và mỗi năm có thêm hàng triệu người mới tham gia. Điều tối quan trọng cho một người mới là am hiểu về ngành kinh doanh này. Bạn có thể mất 4 tiếng đồng hồ giải thích cho họ hiểu, hoặc bạn chỉ cần cho họ mượn quyển sách này. Về tác giả, Don Feller khởi nghiệp tiếp thị mạng lưới vào năm 1967. Ông đã phát triển một hệ thống hữu hiệu cho việc xây dựng một tổ chức rộng lớn bằng cách quan tâm đến những gì mang lại hiệu quả khi xây dựng việc kinh doanh của chính ông. Ngày nay, John và Nancy, vợ ông, đi khắp thế giới dạy về hệ thống hiệu quả của họ với tư cách là những nhà huấn luyện quốc tế. Họ sống tại California, có 2 con trai, Doge và Greg, và 5 cháu nội. Cuốn sách này đã được ra bán hàng triệu bản và được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Nó là một phần quan trọng trong hệ thống hiệu quả của John Feller. Lời đề tặng: xin dành tặng cuốn sách này cho hệ thống doanh nghiệp tự do Free Enterprise System mà mỗi chúng ta đều có cơ hội tham gia. Nếu không có hệ thống này thì tiếp thị mạng lưới không thể tồn tại. Lời nói đầu. Bài thuyết trình 45 giây là tất cả những gì một người cần biết để bắt đầu xây dựng một tổ chức lớn mạnh. Thực ra, nếu bạn không thể học thuyết trình bằng cách này, bạn có thể đọc cho bạn bè nghe hoặc viết lên một tấm thiếp để họ tự đọc lấy. Dưới đây là bài thuyết trình 45 giây sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Câu hỏi: bạn có từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu bạn có thể làm chủ cuộc đời? Sau đây là điều tôi nghĩ về. Làm chủ cuộc đời, 3 chấm. Trừ đi thời gian ngủ, đi lại, làm việc và những gì bạn phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình, không mấy ai có được nhiều hơn 1-2 giờ đồng hồ để làm những việc họ thích. Và chưa nói đến chuyện họ có tiền để làm điều đó không. Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách làm chủ cuộc đời thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà, và chúng tôi có hệ thống để làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng, và quan trọng nhất là nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn có hứng thú, hãy liên lạc với người trao cho bạn cuốn sách này. Hết bài thuyết trình. Ngoài bài thuyết trình này ra, bạn không cần biết thêm gì nữa. Một khi đã nhận ra và hiểu được điều ấy, bạn có thể giới thiệu sự nghiệp của mình cho bất kỳ ai, vì bất kỳ người nào cũng đều có thể xây dựng sự nghiệp nếu họ muốn. Tất cả những gì họ cần là một chút khát khao. Nếu không có khát khao, bạn sẽ chẳng có gì. Bí quyết của hệ thống mà chúng tôi dạy cho bạn là: đừng nói gì. Nếu là kẻ thù lớn nhất, bạn càng nói thì đối tác tiềm năng càng cảm thấy họ không thể làm những việc bạn làm. Bạn càng nói, họ càng nghĩ họ không có thời gian. Hãy nhớ rằng, thời gian là lý do số 1 mà người ta hay đem ra để từ chối tham gia. Sau khi người kia đọc xong phần thuyết trình 45 giây, họ có thể thắc mắc. Bất kể đó là câu hỏi gì, nếu bạn trả lời, bạn thua. Họ sẽ hỏi liên tiếp 5-6 câu nữa. Trước khi bạn kịp hiểu họ muốn gì, bạn sẽ bị ném qua, ném lại như một trái bóng. Hãy đơn giản nói rằng họ sẽ có rất nhiều điều muốn biết và hệ thống này ra đời để giải đáp các thắc mắc đó. Đừng bao giờ bảo đối tác tiềm năng của bạn đọc hết cuốn sách. Họ sẽ chỉ đặt nó lên kệ và chờ đến ngày trả nó lại cho bạn. Hãy nói họ đọc 4 bài học trên chiếc khăn ăn đầu tiên. Họ sẽ đọc ngay và 90% sẽ đọc hết cả quyển sách. Sau khi đọc hết quyển sách này, đối tác tiềm năng của bạn sẽ hiểu tiếp thị mạng lưới là gì. Điều này rất quan trọng. Vì lý do số 1 khiến người ta không tham gia là bởi họ không hiểu gì về mô hình kinh doanh này cả. Đọc xong họ sẽ hiểu nó và họ sẽ sẵn sàng lắng nghe bạn trình bày về phương tiện, công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh của bạn. Nhưng tôi đã nhắc rằng bạn không cần biết gì ngoài phần thuyết trình 45 giây này để khởi nghiệp. Vậy bây giờ bạn làm gì? Lúc này bạn sẽ nhờ đến các công cụ hoặc nhóm của mình để nói thay. Các công cụ có thể là tập quảng cáo, băng ghi âm và băng hình do công ty bạn phát hành. Nhóm của bạn có thể là tuyến trên trực tiếp bắt đầu từ người bảo trợ của bạn. Ví dụ có ứng viên tiềm năng đầu tiên, bạn đã hoàn thành bài thuyết trình 45 giây và họ đã đọc xong cuốn sách này. Bạn mời đối tác này đi ăn trưa, hãy cho họ biết bạn cũng sẽ mời người bảo trợ của mình để thay bạn giải thích về kế hoạch kinh doanh. Điểm cốt yếu, ai sẽ trả tiền ăn là bạn, tuyến trên của bạn đang làm việc vì bạn. Bạn sẽ trả tiền ăn cho tuyến trên của mình bao nhiêu lần trước khi bạn có thể tự mình trình bày kế hoạch kinh doanh? Tại một buổi hội thảo của chúng tôi ở Đức, có một người tiến đến và nói: bạn không những có thể bắt đầu khởi nghiệp mà không cần biết gì nhiều, bạn còn có thể ăn trưa miễn phí mỗi ngày, chỉ cần bạn có tuyến dưới. Vậy hãy ăn uống vui vẻ và nhìn doanh nghiệp của mình phát triển. Chương 1. Giới thiệu về tiếp thị mạng lưới. Tiếp thị mạng lưới là kinh doanh phát triển nhanh nhất. Tuy nhiên, ngày nay có rất nhiều sự lầm lẫn về ngành kinh doanh này. Nhiều người xem đây như một hiện tượng của những năm 90. Hãy tin tôi, nó còn phát triển xa hơn nữa. Hiện nay hơn 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ được đưa ra thị trường hàng năm thông qua các công ty dạng này. Hãy dè chừng tiếp thị mạng lưới ở thế kỷ 21. Mục đích của cuốn sách này là muốn làm cho bạn, người đọc, thông qua các minh họa và ví dụ, hiểu được bản chất tiếp thị mạng lưới thực ra là gì và cái gì không phải là tiếp thị mạng lưới. Chúng tôi cũng chỉ cho bạn cách trình bày hiệu quả về tiếp thị mạng lưới để người khác hiểu. Từ năm 1973, tôi đã đúc kết ra được bài học trên chiếc khăn ăn và cuốn sách này được dựa trên các bài học đó. Tôi đã tham gia tiếp thị mạng lưới ở nhiều mức độ từ năm 1969. Cuốn sách này bao gồm 10 bài học đúc kết kể từ đó đến nay. Trước khi đi vào chi tiết của 10 bài học trên chiếc khăn ăn, hãy cho phép tôi trả lời một trong những câu hỏi phổ biến nhất và có thể là câu hỏi căn bản nhất trong các câu hỏi. Tiếp thị mạng lưới là gì? Câu hỏi này thường được đặt ra vì chúng ta vẫn hay mang trên người một thứ công tắc. Hãy chia nhỏ vấn đề ra nhé. Tiếp thị đơn giản chỉ có nghĩa là chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đến người tiêu dùng. Mạng lưới đề cập đến một hệ thống tưởng thưởng cho những người đã tạo nên sự dịch chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ đến nơi cần chúng. Loại hình này phổ biến đến nỗi những kiểu kinh doanh bất hợp pháp theo hình kim tự tháp và các hệ thống phân phối dây chuyền Trans Distribution Schemes hoặc thư dây chuyền Trans Letter cũng tự nhận mình là tiếp thị mạng lưới. Nó dẫn đến một điều đáng buồn là mặc dù phi lý, nhiều công ty tiếp thị mạng lưới mới ra đời đã không dám sử dụng tên gọi phổ biến của mình là tiếp thị mạng lưới hoặc tiếp thị đa cấp nữa. Thực chất chỉ có 3 phương pháp căn bản để phân phối hàng hóa, đưa lên 3 ngón tay khi bạn nói đến đây. 1. Bán lẻ. Tôi chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều rất quen thuộc với hình thức bán lẻ này. Cửa hàng thực phẩm tươi sống, tiệm thuốc Tây, cửa hàng bách hóa, đến cửa hàng và mua thứ gì đó gọi là mua lẻ. 2. Bán hàng trực tiếp, thường nhưng không phải luôn luôn, bao gồm ngành hàng bảo hiểm, dụng cụ nhà bếp, từ điển bách khoa, vân vân. Fuller Bush, Avon Lady, những bữa tiệc, gia đình, Tupperware, vân vân là một số ví dụ về bán hàng trực tiếp. 3. Tiếp thị mạng lưới. Đây là chủ đề chúng ta sẽ thảo luận trong cuốn sách này. Loại hình kinh doanh này sẽ không lẫn lộn với 2 loại hình kinh doanh nêu trên, đặc biệt là với phương thức bán hàng trực tiếp. Tiếp thị mạng lưới thường bị nhầm lẫn với hình thức này. Loại hình thức kinh doanh thứ tư thỉnh thoảng cũng được liệt kê vào danh sách, đưa ra ngón tay thứ tư là những đơn đặt hàng từ xa. Đơn đặt hàng từ xa có thể là một loại hình thức tiếp thị mạng lưới, nhưng phần lớn thuộc về lĩnh vực bán hàng trực tiếp. Loại hình thứ năm thường gây nhầm lẫn với tiếp thị mạng lưới, tôi đã đề cập ở trên, đó là bán hàng kim tự tháp. Sự thật là các phương thức bán hàng dạng kim tự tháp là bất hợp pháp. Một trong những lý do khiến nó bất hợp pháp là vì nó không có sự lưu chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ hợp lệ. Nếu hàng hóa không được lưu chuyển, bạn còn chẳng có thể gọi nó là tiếp thị, chứ nói gì đến tiếp thị mạng lưới. gọi là mạng lưới hoặc đa cấp thì có thể, nhưng tiếp thị thì hoàn toàn không. Phần lớn những sự từ chối mà người ta thường đặt ra để né tránh việc tham gia vào tiếp thị mạng lưới là vì họ không phân biệt được khác nhau giữa bán hàng theo phương pháp tiếp thị mạng lưới và bán hàng trực tiếp. Điều này có thể hiểu được vì phần lớn các công ty tiếp thị mạng lưới nổi tiếng thuộc Hiệp hội Bán hàng trực tiếp. Có lẽ bạn xem chúng như những chương trình bán hàng gõ cửa từng nhà, do lần đầu tiên bạn tiếp xúc với chúng là khi một nhân viên phân phối gõ cửa nhà và bán hàng cho bạn. Có một vài đặc điểm giúp phân biệt các công ty tiếp thị mạng lưới với công ty bán lẻ và bán hàng trực tiếp. Sự khác biệt lớn nhất là trong tiếp thị mạng lưới, bạn làm việc cho chính mình, chứ không phải chỉ mình bạn làm việc. Bằng cách làm việc cho chính mình, bất kể bạn làm việc ở nhà hay ở ngoài, bạn được liệt kê vào danh sách giảm thuế. Cuốn sách này sẽ không nói đến các lợi ích về thuế. Hầu hết mọi người đều có thể tìm điều này từ nhân viên kế toán hoặc đọc sách để biết thêm. Khi làm việc cho chính mình, bạn mua xỉ từ công ty mà bạn đại diện. Điều này nghĩa là bạn có thể và nên tiêu dùng những sản phẩm này cho bản thân. Nhiều người lúc đầu tham gia chỉ vì lý do này để được mua xỉ, và nhiều người trở nên nghiêm túc. Bởi vì bạn có thể mua sản phẩm với giá xỉ, bạn có thể, nếu muốn, bán các sản phẩm này với giá bán lẻ và kiếm lời. Điều gây nhầm lẫn lớn nhất trong tiếp thị mạng lưới là bạn phải bán lẻ để thành công. Chuyện bán lẻ rất có ý nghĩa và điều này không nên bỏ qua. Nhiều chương trình yêu cầu bạn phải đảm bảo doanh số bán lẻ để nhận được tiền thưởng. Bạn có thể bán lẻ nếu muốn hoặc bạn phải tuân theo các yêu cầu của chương trình cụ thể mà bạn tham gia. Nhưng để kiếm được nhiều tiền, thành công thực sự, bạn phải xây dựng một tổ chức. Điều quan trọng, hãy để việc bán hàng của bạn là kết quả tự nhiên của việc xây dựng hệ thống. Nhiều người thất bại vì họ cố làm theo cách khác. Họ cố xây dựng hệ thống bằng cách đẩy mạnh việc bán hàng. Khi đọc bài học trên chiếc khăn ăn về sau, bạn sẽ hiểu rõ hơn điều này. Từ bán hàng gợi lên hình ảnh tiêu cực trong đầu của 95% người đối diện. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn không cần phải bán sản phẩm theo nghĩa thông thường. Tuy nhiên, sản phẩm phải được lưu chuyển, nếu không thì không ai cả kiếm được tiền. Tôi định nghĩa bán hàng là gọi điện cho người lạ và cố bán cho họ thứ gì đó mà họ không muốn, cũng không cần. Tôi nhắc lại, sản phẩm phải được lưu chuyển, nếu không thì không ai kiếm được tiền. Một tên gọi khác cho tiếp thị mạng lưới là kinh doanh đa cấp. Khi thiết lập một tổ chức, bạn thực ra đang thiết lập một hệ thống mà thông qua đó bạn có thể lưu thông hàng hóa. Bán lẻ chính là cơ sở của kinh doanh đa cấp. Việc bán hàng trong tiếp thị mạng lưới hoặc kinh doanh đa cấp là do các nhà phân phối làm việc, chia sẻ với bạn, hàng xóm và người thân. Họ không bao giờ nói chuyện với người lạ. Để xây dựng một sự nghiệp thành công lớn, bạn cần một sự cân bằng. Bạn cần bảo trợ và dạy về tiếp thị mạng lưới. Và trong quá trình làm điều này, họ có thể tạo lập một cơ sở khách hàng bằng cách bán lẻ sản phẩm cho bạn bè, hàng xóm và người thân. Đừng cố tự mình bán tất cả sản phẩm trong chương trình của bạn. Hãy nhớ là kinh doanh đa cấp hoặc tiếp thị mạng lưới là xây dựng tổ chức mà trong đó mỗi nhà phân phối chỉ bán lẻ một ít sản phẩm. Điều này tốt hơn nhiều so với một số ít người cố gắng làm tất cả. Gần như ở tất cả các công ty tiếp thị mạng lưới, nhu cầu chi quá nhiều tiền cho quảng cáo là không tồn tại. Quảng cáo được tiến hành thông qua chuyển miệng. Do đó, họ có thêm tiền để đầu tư và phát triển sản phẩm. Kết quả là sản phẩm của họ thường có chất lượng cao hơn so với sản phẩm của các đối thủ trong các cửa hàng bán lẻ. Bạn có thể chia sẻ với bạn bè của mình về một sản phẩm chất lượng cao cùng chủng loại sản phẩm mà bạn mình đang sử dụng. Bạn có thể thay đổi nhãn hàng cũ mà bạn mình đang sử dụng bằng một sản phẩm nào đó mà thông qua trải nghiệm của bản thân bạn thấy tốt hơn. Bạn có thể thấy đây không phải là gõ cửa từng nhà kêu gọi người lạ. Tất cả các chương trình kinh doanh theo mạng hoặc tiếp thị mạng lưới mà tôi biết đều hướng dẫn rằng chỉ cần bạn chia sẻ chất lượng sản phẩm và dịch vụ với bạn bè, đó đã bao hàm tất cả hoạt động bán hàng rồi. Tôi thích gọi đây là chia sẻ hơn bởi vì thật sự đúng như vậy. Một điểm khác biệt nữa giữa tiếp thị mạng lưới và bán hàng trực tiếp là bảo trợ nhà phân phối khác. trong bán hàng trực tiếp và thậm chí trong một số công ty tiếp thị mạng lưới khác. Họ gọi là tuyển dụng, tuy nhiên bảo trợ và tuyển dụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bạn bảo trợ người khác và dạy họ cách làm những gì bạn đang làm, xây dựng sự nghiệp cho chính họ. Tôi muốn nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc bảo trợ người khác và việc đăng ký cho họ tham gia. Khi bạn bảo trợ một người, bạn cam kết với người đó. Nếu bạn không sẵn lòng cam kết, thì bạn chỉ làm hại họ bằng việc đăng ký cho họ tham gia. Điều này có nghĩa tất cả những gì bạn cần là sự sẵn lòng giúp họ xây dựng một sự nghiệp riêng của họ. Cuốn sách này là một công cụ vô giá chỉ cho bạn biết làm thế nào và làm cái gì để đạt được điều đó. Trách nhiệm của một người bảo trợ đối với người mà họ dẫn dắt vào ngành kinh doanh này là dạy cho người đó tất cả những gì bạn biết về ngành kinh doanh này. Những thứ như làm thế nào để đặt hàng và theo dõi đơn hàng, làm thế nào để bắt đầu, làm thế nào để xây dựng và đào tạo tổ chức của họ, vân vân. Cuốn sách này đi cùng với bạn một đoạn đường dài cho đến khi bạn đủ khả năng đáp ứng các trách nhiệm đó. Bảo trợ làm cho sự nghiệp tiếp thị mạng lưới phát triển. Khi tổ chức của bạn phát triển, bạn cũng phát triển theo và trở thành một doanh nhân độc lập và thành công. Bạn là ông bà chủ của chính mình. Ở các công ty bán hàng trực tiếp, bạn làm việc cho công ty. Nếu bạn quyết định rút lui và tham gia vào một lĩnh vực khác, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Trong hầu hết các chương trình tiếp thị mạng lưới mà tôi biết, bạn có thể đi khắp cả nước bảo trợ người mới mà không sợ mất doanh số mà đội nhóm của bạn đã tạo ra. Trong các chương trình tiếp thị mạng lưới, bạn có thể kiếm rất nhiều tiền. Một số công ty đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với các công ty khác, nhưng tiền có được là do bạn xây dựng tổ chức, chứ không phải chỉ từ việc bán hàng. Chắc chắn rằng, trong một số chương trình, bạn có thể kiếm đủ sống thông qua việc bán hàng, nhưng nền tảng căn bản bạn có thể làm giàu là thông qua việc xây dựng một tổ chức. Nhiều người lúc đầu nghĩ rằng, trong tiếp thị mạng lưới, họ có thể kiếm được 50, 100, 200 đô la mỗi tháng, và đột nhiên họ nhận ra mình có thể kiếm được 1.000 hoặc 2.000 đô la mỗi tháng hoặc nhiều hơn. Một lần nữa, hãy nhớ rằng một người không thể kiếm được số tiền đó chỉ thông qua việc bán lẻ hàng hóa. Họ kiếm tiền nhiều bằng cách xây dựng tổ chức. Đó là mục đích của cuốn sách này, dạy bạn những điều bạn cần biết để có thể xây dựng một hệ thống và xây dựng nhanh chóng nhằm phát triển các thái độ đúng đắn và phù hợp về tiếp thị mạng lưới. Nếu ai nghĩ đó là tiếp thị mạng lưới là bất hợp pháp, rằng tổ chức của nó giống kiểu kim tự tháp và họ thực sự hay so sánh như vậy, bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn khi bảo trợ họ. Bạn phải dạy họ biết cách bỏ đi các thái độ nhầm lẫn. Một tổ chức tiếp thị mạng lưới chính thống với một dạng kim tự tháp, bạn có thể cho họ xem minh họa ở trang kế tiếp. Kim tự tháp được xây từ trên xuống dưới và chỉ người tham gia đầu tiên mới có thể lên gần đến đỉnh. Trong tam giác tiếp thị mạng lưới, mọi người đều bắt đầu từ bên dưới và đều có cơ hội xây dựng một hệ thống lớn mạnh. Mỗi người mới, nếu muốn, đều có thể xây dựng một hệ thống lớn hơn gấp nhiều lần so với người bảo trợ của mình. Mục đích chính ở đây là dẫn dắt đối tác tiềm năng của bạn vào một buổi thảo luận về tiếp thị mạng lưới và giải thích với họ sự khác biệt trên ba ngón tay của bán lẻ, bán hàng trực tiếp và tiếp thị mạng lưới. Sau đó bạn có thể dễ dàng bảo trợ họ vào hệ thống của bạn. Như tôi đã đề cập trên, trước năm 2010, tiếp thị mạng lưới đã đạt 200 tỷ đô la mỗi năm. Đây là một ngành kinh doanh vô cùng lớn. Hầu hết mọi người không nhận ra rằng tiếp thị mạng lưới lớn đến vậy. Tiếp thị mạng lưới đã ở trong đám sương mù hơn 50 năm qua. Nhiều công ty đã tồn tại hơn 45 năm và tự mình đạt doanh số hàng tỷ đô la mỗi năm. Tôi biết một công ty trong năm đầu tiên hoạt động đã đạt doanh số 65 triệu đô la. Năm thứ hai đạt 62 triệu, năm thứ ba đạt 122 triệu. Họ đang trên đà đạt ngưỡng 1 tỷ đô la vào kỷ niệm 10 năm hoạt động. Các nguyên tắc trong cuốn sách này sẽ cho bạn thấy họ đã đạt mục tiêu như thế nào. Đó là một khởi đầu khá nhanh chóng, xét theo bất cứ hình thức liên kết con người nào. Tiếp thị mạng lưới là một trong những cách khả thi giúp một nhà đầu tư hoặc một nhà sản xuất đưa sản phẩm mới ra thị trường mà không cần có sẵn hàng triệu đô la hoặc phải hoàn toàn phó thác sản phẩm của mình vào tay người khác. Chương 2. Bài học trên chiếc khăn ăn số 1. 2 lần 2 là 4. Đây là điều mà bạn sẽ chỉ cho người mới thấy trước khi cho họ thấy chương trình hoặc phương tiện kinh doanh mà bạn muốn chia sẻ với họ. Bạn tuyệt đối phải cho họ thấy điều này ngay khi bạn vừa đề cập đến chương trình của bạn. Bạn cần phải hướng họ theo lối tư duy đúng đắn ngay từ ngày đầu tiên. Ý nghĩa của việc này là trút bỏ gánh nặng để họ khỏi nghĩ rằng họ phải bảo trợ cả thế giới thì mới kiếm được nhiều tiền trong tiếp thị mạng lưới. Bài học này cũng cho họ thấy tầm quan trọng của việc cộng tác với người của họ và giúp họ khởi nghiệp. Bài học này bắt đầu bằng việc bạn viết ra phép tính đơn giản 2 x 2 bằng 4, vân vân, và tiếp tục nhân đôi giống như trong hình. Và tôi thường nói đùa rằng nếu bạn bảo trợ người nào đó mà họ không thể bắt đầu như thế này, thôi bỏ đi, vì sau này bạn sẽ gặp rắc rối khi làm việc chung với họ. Hãy lưu ý rằng bạn bắt đầu dùng từ bảo trợ ngay từ bây giờ. Phía bên phải của cột 2 x 2 viết 3 x 3 và nói: ở đây bạn bảo trợ 3 người và bạn dạy. Chúng ta cũng bắt đầu từ dạy. 3 người để bảo trợ 3 người thì sẽ có 9 người, và bạn dạy 3 người này dạy 9 người kia cách bảo trợ và bạn có 27 người. Xuống tiếp một tầng nữa, bạn sẽ có 81 người. Hãy lưu ý sự khác nhau giữa 16 và 81. Hãy làm cho họ chú ý đến vấn đề này và hỏi họ rằng đó có phải là sự khác biệt khá lớn hay không, và cho họ thấy rằng sự khác nhau thật sự chỉ là một mà thôi. Mỗi người chỉ bảo trợ thêm một người. Lúc này bạn sẽ nhận thấy một số phản ứng, nhưng cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ví dụ, bạn bảo trợ 4 người trong doanh nghiệp của bạn. Bên phải của cột 3 x 3, bạn viết tiếp xuống dưới, vừa viết vừa nói: hãy nhìn xem điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi người bảo trợ thêm 2 người nữa. Bạn bảo trợ 4 người và dạy họ bảo trợ 4 người, và bạn dạy 4 người của bạn dạy cho 16 người của họ bảo trợ 4 người khác. Bạn sẽ có 64 người trong đội nhóm của bạn. Làm tiếp một lần nữa và bạn sẽ có thêm 256 người. Và một lần nữa, hãy chỉ cho họ thấy bây giờ sự khác biệt là rất lớn. Nhưng bạn sẽ một lần nữa nhận thấy sự phản ứng từ họ và họ bắt đầu có khái niệm về vấn đề. Họ có thể ngắt lời bạn trước khi bạn kịp nói tiếp. Sự khác biệt thật sự là mỗi người chỉ bảo trợ thêm 2 người nữa. Chúng ta kết thúc với con số 5. Họ sẽ chăm chú cả thể xác lẫn tinh thần và dõi theo cây viết của bạn khi bạn viết cột cuối cùng này. Bây giờ bạn có thể bỏ qua từ bảo trợ và dạy. Hãy viết các con số và nói: 5 lần 5 là 25, nhân 5 là 125, nhân 5 là 625. Sự khác biệt lúc này là vô cùng to lớn. Một lần nữa, sự khác biệt thật sự là mỗi người chỉ cần bảo trợ thêm 3 người nữa. Mỗi người đều có thể dễ dàng hình dung mình sẽ bảo trợ 1, 2, 3 người hoặc nhiều hơn nữa, nhưng hầu hết đều không hình dung ra con số ở hàng dưới cùng: 16, 81, 265, 625. Hãy đặt mình vào cột cuối cùng. Hãy dành thời gian bảo trợ 5 người nghiêm túc vào hệ thống của bạn. Con số 5 trên đầu mỗi cột là số người bạn bảo trợ mà người đó nghiêm túc với việc xây dựng sự nghiệp cho chính họ. Bạn có thể phải bảo trợ 10, 15, 20 người thì mới ra được 5 người này. Tuy nhiên, một khi bạn đã hoàn thành, hiểu được tất cả 10 bài học trên chiếc khăn ăn, bạn sẽ nhận thấy rằng người của bạn sẽ trở nên nghiêm túc nhanh hơn so với những người khi tham gia vẫn chưa biết đến tài liệu này. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách làm việc với họ để họ trở nên nghiêm túc nhanh hơn. Hãy lưu ý các con số ở bên hình bên. Đó là khi bạn bảo trợ 5 người, rồi họ bảo trợ 5 người, cứ thế tiếp tục. Cộng tất cả các con số này, khoanh tròn từng số, bạn sẽ có tổng cộng 780 người nghiêm túc trong tổ chức của mình. Cách này giúp bạn trả lời câu hỏi, chẳng lẽ không ai phải đi bán hàng sao? Nếu bạn thực sự tham gia, có lẽ trước đây bạn đã nghe câu hỏi này rồi, cho nên chỉ cần cho họ thấy bài học trên chiếc khăn ăn này và giải thích 2 lần 2 là 4, tiếp tục cho đến khi bạn đạt con số 780 nhà phân phối. Trong bất kỳ tổ chức tiếp thị mạng lưới nào, chỉ cần bạn có 780 người sử dụng hàng hóa, bạn đã có doanh số khổng lồ. Chúng ta không kể những người không tham gia nghiêm túc, họ chỉ là những người mua hàng. Và nếu như họ có 2, 3, 4 hoặc 5 người bạn, ví dụ như mỗi người đều có 10 khách hàng từ bạn bè, hàng xóm, người thân và người quen, bạn sẽ có 7.800 khách hàng. Cộng với 780 nhà phân phối trong tổ chức của bạn, bạn có nghĩ là 8.580 khách hàng và người mua hàng sẽ mang lại thu nhập cho mình? Đó là cách bạn kiếm tiền trong mọi loại hình kinh doanh. Tìm nhiều người để mỗi người làm một ít. Nhưng hãy nhớ rằng bạn chỉ làm việc với 5 người nghiêm túc, không phải cả đoàn quân. Chúng ta thường xuyên gặp gỡ những người làm tiếp thị mạng lưới của các công ty khác và của công ty chúng ta tham gia và không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phát triển nhanh chóng của các tổ chức. Họ đã tham gia vào hệ thống này lâu hơn chúng ta và cũng đang vắt cái hộp suy nghĩ trên cổ họ và hỏi chúng ta, tôi bỏ qua bước nào mà bạn đang làm vậy? Và bạn trả lời, bạn đang làm việc với bao nhiêu tuyến ngang của mình? Tuyến ngang là những người bạn trực tiếp bảo trợ, họ còn được gọi là những nhà phân phối cấp đầu tiên. Bạn sẽ thường xuyên nghe các con số từ 25 đến 50 hoặc nhiều hơn nữa. Tôi biết những người trong tiếp thị mạng lưới bảo trợ hàng trăm tuyến ngang và tôi đảm bảo với bạn, một khi đã hiểu những nguyên tắc trong cuốn sách này, bạn sẽ bỏ xa những người này sau 6 tháng, thậm chí có người đã tham gia được 6 đến 8 năm. Khi học bài học trên chiếc khăn ăn số 2 nói về triệu chứng người bán hàng thất bại trong tiếp thị mạng lưới, tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy vì sao có nhiều tuyến ngang là không tốt. Hãy lấy quân đội, hải quân, không quân, thủy quân hoặc quân đội tuần dương làm ví dụ, từ cấp thấp nhất là binh nhì cho đến các sĩ quan cao cấp của lầu năm góc. Không ai có nhiều hơn 5 hoặc 6 người trực tiếp chịu sự giám sát của họ. Có một số ít người ngoại lệ. Nghĩ thử xem, Học viện Quân sự West Point Mỹ và Annapolis, mỗi tổ chức đã có hơn 200 năm kinh nghiệm, cũng không cho rằng mỗi người có thể quản lý tốt nhiều hơn 5-6 người. Vậy thì bạn nói thử xem, làm thế nào một người tham gia tiếp thị mạng lưới có thể làm việc hiệu quả với hơn 50 tuyến ngang? Họ không thể. Đó là lý do rất nhiều người thất bại và họ sẽ hiểu tại sao khi bạn đọc tiếp. Bạn không nên cố công làm việc với nhiều hơn 5 người trong một lúc. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng khi bạn bảo trợ họ, bạn bắt đầu đào sâu. Sẽ đến lúc họ không cần bạn nữa và họ có thể tự mình tách nhánh và tạo nhánh mới cho riêng họ. Điều này sẽ trả tự do cho bạn và bạn có thể làm việc với 5 người nghiêm túc tiếp theo. Luôn giữ con số 5 người làm việc trực tiếp với bạn. Một số chương trình chỉ cho phép bạn làm việc hiệu quả với 3 hoặc 4 người mỗi lần, nhưng không có chương trình nào cho phép bạn làm việc hiệu quả với nhiều hơn 5 người một lúc. Những bài học trên chiếc khăn ăn này tổng hợp từ nhiều chương trình, cho nên những câu hỏi trong đầu bạn lúc này sẽ được làm sáng tỏ khi bạn đọc tiếp. Chương 3. Bài học trên chiếc khăn ăn số 2. Triệu chứng thất bại của người bán hàng. Vì sao rất nhiều người gặp thất bại trong tiếp thị mạng lưới? Bài học số 2 này sẽ chỉ rõ các sai lầm mà các chuyên gia có khuynh hướng bán hàng thường mắc phải. Cho phép tôi giải thích vì sao chúng ta nên bảo trợ 10 giáo viên hơn là 10 chuyên gia bán hàng. Đừng hiểu nhầm, tôi cho rằng các chuyên gia bán hàng có thể là một tài sản lớn của tổ chức nếu cũng giống như bất kỳ người nào khác. Họ phải học và hiểu thấu đáo 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Nhiều người bối rối vì những từ ngữ như trên đây, nhưng hãy nhớ rằng họ không hiểu tiếp thị mạng lưới là một phương pháp tiếp thị. Chúng ta không bảo trợ người vào một tổ chức bán hàng trực tiếp, chúng ta đang bảo trợ người vào chương trình tiếp thị mạng lưới. Hết lần này đến lần khác, vấn đề mà bạn gặp phải đối với một người bán hàng là khi họ thấy sản phẩm của bạn có chất lượng tốt, họ cứ thế mà cầm lấy và ra ngoài đường, quảng bá về sản phẩm đó. Họ tự mình thuyết trình, không cần chúng ta chỉ cho họ cách làm thế nào để bán. Họ là chuyên gia. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta không muốn nói cho họ biết làm thế nào để bán. Chúng ta chỉ muốn dạy họ làm thế nào để dạy và bảo trợ và xây dựng một tổ chức tiếp thị mạng lưới mạnh. Và họ hay bất kỳ ai đều có thể làm được điều này mà không cần bất cứ thứ gì theo nghĩa thông thường của từ bán hàng. Nếu bạn không thể ngồi lại với họ và giải thích vài điều đơn giản về tiếp thị mạng lưới và vì sao nó khác với bán hàng trực tiếp, họ sẽ có khuynh hướng đi nhầm đường. Với các bài học trên chiếc khăn ăn sau đây, chúng tôi sẽ cho bạn xem thêm một số ví dụ. Nhiều người, đặc biệt là những người bán hàng, thường cho rằng nếu bạn bảo trợ một người, bạn phải nỗ lực gấp đôi, vẽ một vòng tròn bên dưới người khác. Trước đây là một, bây giờ là hai. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng không đúng. Lý do là nếu người được biểu thị trong vòng tròn bên trên, người bảo trợ bỏ đi, người được bảo trợ cũng đi luôn và sẽ không ai tiếp tục. Bạn phải giải thích với họ là nếu họ muốn thực sự được nhận nhân đôi, họ phải đào sâu tối thiểu 3 tầng. Nếu người bảo trợ của bạn từ bỏ trước khi bạn kịp có cơ hội ngộ ra rằng chương trình này thực sự tồn tại và phát triển, bạn có thể cho rằng loại hình kinh doanh này không có thật vì trường hợp của anh ta chính là bằng chứng. Suy cho cùng, anh ta là người bảo trợ của bạn nên anh ta mặc nhiên phải hiểu rõ hơn bạn về vấn đề này. Ví dụ như bạn đang ở đây, vẽ một vòng tròn và viết chữ bạn vào trong đó. Bạn bảo trợ Tom vẽ thêm một vòng tròn bên dưới và viết vào đó chữ Tom. Bây giờ nếu bạn bỏ đi, Tom sẽ không biết phải làm gì bởi vì bạn chưa dạy anh ta, cho nên thế là hết. Nhưng nếu bạn dạy Tom biết cách bảo trợ và anh ta bảo trợ Carol và lúc này bạn mới bắt đầu được nhân đôi. Nhưng nếu Tom không học cách dạy Carol cách bảo trợ, lúc này nó sẽ xẹp lép và thế là hết. Bạn phải dạy cho Tom cách dạy Carol cách bảo trợ. Khi đó cô ấy mới có thể bảo trợ cho Betty hoặc người khác. Bây giờ bạn đã có 3 tầng sâu. Nếu bạn bỏ đi, đó là việc với người khác hoặc đi mở thị trường ở khu vực khác, thì nhóm phụ này sẽ tiếp tục hoạt động. Tôi nhấn mạnh, bạn phải đào sâu 3 tầng, bạn sẽ không có gì cho đến khi bạn có 3 tầng sâu và chỉ khi đó bạn mới thực sự được nhân đôi. Nếu chỉ truyền đạt duy nhất điều này đến người được bảo trợ, thì bạn cũng đã có chìa khóa để thành công hơn nhiều người trong tiếp thị mạng lưới. Và bây giờ, chúng ta xem điều gì sẽ xảy ra với một người bán hàng. Anh ta ngồi xem các minh họa sản phẩm, nghe và đọc về các thành tựu cá nhân của người khác và cách họ đã làm. Được trang bị những thông tin này, anh ta cứ thế mà lên đường, ra khỏi nhà và bán hàng như điên. Hãy nhớ, họ là những người bán hàng, họ từng tham gia bán hàng trực tiếp và họ chẳng gặp khó khăn gì với người lạ. Tuyệt vời, và bạn nói với siêu nhân bán hàng của mình, gọi anh ta là Charlie nhé. Charlie, nếu muốn giàu sụ, anh không thể tự mình bán hàng, anh cần phải bảo trợ người khác. Charlie sẽ làm gì? Anh ta lại lên đường đi bảo trợ, bảo trợ, bảo trợ. Anh ta cứ thế mà bảo trợ với tốc độ giông bão. Một người bán hàng giỏi trong tiếp thị mạng lưới có thể bảo trợ 3 hoặc 4 người trong vòng một tuần. Nhưng sau đây là những gì xảy ra. Đến một lúc nào đó, và cũng không cần phải đợi lâu, những người đã được bảo trợ cứ rơi rụng. Nhanh như khi họ được bảo trợ, nếu bạn không làm việc với họ một cách có hiệu quả, và bạn không thể làm việc có hiệu quả nếu cố thủ làm việc với nhiều hơn 5 người cùng lúc, bạn sẽ nhìn thấy họ lần lượt nản chí và ra đi. Cả Charlie nản chí và hơi mất kiên nhẫn, chẳng nghĩ ngợi gì đến những gì đang xảy ra, cũng ra đi và tìm cái gì đó có thể bán được. Và người bảo trợ của Charlie cũng từng nghĩ rằng Charlie sẽ giúp mình giàu lên, bây giờ cũng chán nản và cũng ra đi. Phần lớn những người thành công lớn trong tiếp thị mạng lưới không xây dựng nền tảng bán hàng to lớn. Họ có thể không phải là giáo viên chuyên nghiệp, nhưng hầu hết họ có nền tảng kiến thức sư phạm. Tôi biết một giáo viên sau 15 tháng tham gia tiếp thị mạng lưới đã có thể kiếm được 15.000 đô la mỗi tháng. Anh ta tự mình làm và dạy cho người khác cách để dạy người khác cách để làm điều đó. Hãy đưa một vài con số vào phương pháp của Charlie để nhìn rõ hơn anh ta đã sai chỗ nào. Chúng ta giả định rằng Charlie là một siêu nhân bán hàng bảo trợ được 130 người và giả định rằng mỗi người trong số đó bảo trợ được 5 người nữa, thêm 650 người vào và tổng số là 780 người trong tổ chức của anh ta. Nghe quen quen? Hãy hỏi người của bạn, sau khi bạn đưa cho họ xem cái này, bạn nghĩ kiểu nào sẽ nhanh hơn, bảo trợ 5 người nghiêm túc và dạy họ cách dạy? Đột nhiên câu hỏi sẽ được đặt ra, dạy cái gì? Câu trả lời, bạn dạy họ những gì bạn học được từ cuốn sách này. 10 bài học trên chiếc khăn ăn, họ cần phải hiểu cả 10 bài, nhưng 4 bài đầu tiên cũng tạm đủ. Dạy họ rằng 2 nhân 2 bằng 4 và vì sao người ta thất bại, vân vân. Bạn nghĩ xem mình mất bao lâu để bảo trợ 130 người, bao nhiêu người đầu tiên sẽ đi khi bạn bảo trợ đến người thứ 130. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn mất họ rất nhanh. Tuy nhiên, bạn sẽ phát hiện ra rằng tỷ lệ còn lại của 780 người trong bài học trên chiếc khăn ăn số 1 là khá cao. Một khi bạn cho người bán hàng xem điều này và người bán hàng hiểu được, họ sẽ nói: "À ha, bây giờ thì tôi hiểu tôi phải làm gì", và họ sẽ đi thực hiện điều đó. Cẩn trọng, bạn phải kiềm họ lại, bởi vì họ chưa hiểu được những gì chúng ta vừa học được từ chương này. Hầu hết mọi người trong tiếp thị mạng lưới đều khuyến khích mọi người rời bỏ sự nghiệp này. Họ bảo trợ một người, thế rồi nhà phân phối này sẽ trở lại và nói: "À, tuần qua tôi bảo trợ được 5 người." Bạn vỗ vai họ và họ bảo: "Tuyệt vời, tuần tiếp theo họ ký hợp đồng với 5 người nữa. Chuyện gì xảy ra với 5 người ở tuần trước? Họ đi rồi." Nếu hiểu được triệu chứng người bán hàng thất bại, bạn có thể vẫn khuyến khích họ, nhưng đồng thời phải nhấn mạnh giúp 5 người bạn vừa bảo trợ khởi nghiệp là rất quan trọng. Sau khi tôi bảo trợ một người, việc đi cùng họ và giúp họ bảo trợ người khác quan trọng hơn việc tôi tự mình đi tìm người cho tôi. Tôi không thể nói thêm nữa về vấn đề này tại đây. Các bạn sẽ gặp vấn đề này sau vài chương nữa. Trong 10 bài học trên chiếc khăn ăn, 4 bài học đầu tiên là tiên quyết. Nếu bạn không có thời gian học hết, chí ít cũng phải bắt đầu với bài học số 1 và số 2. Chương 2 và 3, bạn có thể trình bày với người khác, tùy thuộc vào công phu chuẩn bị của bạn, gói gọn trong 5 đến 10 phút sau khi bạn đã thực tập trước ở một trong những chương trình mà tôi tham gia. Tôi bảo trợ một người bạn tên là Khan. Khan kể về việc bảo trợ con gái của ông sống ở Tennessee và cô ấy quen biết mọi người trong thị trấn. Tôi đã nói chuyện với Khan trên điện thoại và ông cho biết rằng tôi nghĩ đây là điều tuyệt vời. Tôi cũng ngay lập tức bảo ông rằng tôi cần cho ông biết một số điều để ông nói lại với con gái mình. Tôi bảo ông lấy một mẩu giấy và một cây viết chì rồi viết ra 2 x 2 bằng 4 và cứ tiếp tục viết. Tôi hướng dẫn ông ngay lập tức gọi điện cho con gái và chỉ ra các sai lầm để giúp cô ấy tránh đi nhầm đường. Ông đã gọi cho con gái và việc này đã rất tốt cho cả hai bố con họ. Chương 4, bài học trên chiếc khăn ăn số 3, 4 việc bạn phải làm. Trong bài học đầu tiên, chúng tôi cho bạn biết một số việc cần làm và trong bài học số 2, chúng tôi cho bạn biết một số việc không nên làm. Khi bạn đào sâu trong tổ chức của mình, trong bài học trên chiếc khăn ăn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết 4 thứ bạn phải làm để có thể thành công trong lĩnh vực này. 4 thứ đó mang tính tiền quyết. Những ai trong tiếp thị mạng lưới có thể kiếm được 200.000 đô la mỗi năm hoặc nhiều hơn đều đã làm và đang làm 4 thứ này. Để giúp bạn nhớ được chúng tôi liên tưởng bài học với một câu chuyện bạn có thể kể lại cho người của mình. Họ không chỉ có thể hiểu được vấn đề mà còn có thể nhớ những việc phải làm này nữa. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Hãy tưởng tượng bạn cùng gia đình đi nghỉ, đang trên một chiếc xe rời khỏi Washington đầy mưa. Thực ra thì cũng không tệ như nhiều người vẫn nghĩ và lái đến California đầy nắng. Bầu trời đầy nắng ở California tượng trưng cho việc chúng ta đã đạt đến đỉnh điểm của chương trình mà chúng ta tham gia. Khi đến nơi, bạn đã thành công, đã lên đến đỉnh vinh quang. Việc đầu tiên bạn cần làm là lên xe và khởi động. Không ai trong tiếp thị mạng lưới có thể kiếm được tiền mà không khởi động. Số tiền mà bạn cần phải khởi động tùy thuộc vào công ty và chương trình bạn chọn để làm phương tiện cho chuyến hành trình của mình. Nó có thể dao động từ 0 đồng đến 20 đô, 45, 100, 200 hoặc thậm chí 500 đô la hay hơn nữa. Việc thứ hai bạn cần phải làm trên chuyến hành trình này là nạp xăng và ga. Trên đường đi đến đỉnh California, bạn sẽ sử dụng hết xăng và dầu sản phẩm và bạn cần sản phẩm thay thế. Tiếp thị mạng lưới có hiệu quả với sản phẩm nào có thể tiêu dùng được. Bạn sẽ dùng hết sản phẩm và mua lại, mua nữa, mua nữa. Chính bạn phải sử dụng sản phẩm của công ty mình làm đại diện. Hãy nhớ, như chúng tôi đã chỉ cho bạn trong bài học trên chiếc khăn ăn số 1, rằng với 780 nhà phân phối, Bất kể công ty bạn tham gia là công ty nào, bạn đều có quy mô rất lớn. Một cách tự nhiên, bạn sẽ nhận ra lợi thế của việc xây dựng doanh nghiệp với một phương tiện có thể tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các công ty tiếp thị mạng lưới đều trong nhóm này. Các sản phẩm không tiêu dùng thường được tiếp thị thông qua hình thức bán lẻ hoặc bán trực tiếp. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Một kết quả khác nữa của việc chính bạn dùng sản phẩm là bạn cũng sẽ thích thú với các sản phẩm đó thay vì bỏ cả đống tiền vào quảng cáo. Các công ty tiếp thị mạng lưới chi tiền vào phát triển sản phẩm và kết quả thường là các sản phẩm chất lượng cao hơn so với các sản phẩm thông thường trong các cửa hàng. Việc thứ ba bạn cần làm là sáng số cao hơn. Tất nhiên, bạn có thể nhận ra rằng không ai ngay từ đầu đã để số lớn mà chạy. Chúng ta đều bắt đầu với số 0. Tiện đây, hãy lưu ý rằng chúng ta không đi bằng xe số tự động. Chúng ta có thể đang ngồi trong một chiếc xe, vẫn đang trên đường cao tốc. Chìa khóa đã bật và động cơ đang tua nhanh. Nhưng nếu không ra khỏi số 0, chúng ta sẽ không bao giờ đến được California, cũng như bất kỳ chỗ nào. Để sang số, bạn phải bảo trợ người khác vào doanh nghiệp của mình. Khi bạn bảo trợ được một người, bạn đang ở số 1. Tôi tin rằng bạn nên sang số 1 5 lần với 5 người nghiêm túc. Trong các bài học tiếp theo, tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để xác định người nào là nghiêm túc. Bạn cũng muốn 5 người này cùng cài số. Bạn dạy họ cách bảo trợ người khác. Khi mỗi người trong số 5 người này vào số 1 5 lần, bạn sẽ có 25 lần vào số 2. Hãy dạy 5 người của bạn cách dạy 5 người của họ vào số 1 5 lần. Bây giờ mỗi người trong số họ đã có 25 lần vào số 2 và điều này giúp bạn 125 lần sang số 3. Khi bạn có 3 tầng nhà phân phối trong tổ chức, bạn đang ở số 3. Bạn có từng để ý xe chạy ở số 4 êm như thế nào không? Tổ chức của bạn cũng vậy thôi. Bạn muốn vào số cao, số 4, càng sớm càng tốt. Khi tầng thứ nhất của bạn ở tầng 3, bạn sẽ ở số 4. Tất nhiên là bạn muốn người của bạn cũng ở số cao hoặc số 4 và khi họ đạt được điều đó, bạn bon bon trên đường. Làm thế nào để bạn có thể lái bon bon? Đơn giản, bạn chỉ cần giúp dạy người bảo trợ, giúp người của họ vào số 3. Điều này sẽ làm cho họ vào số 4 và bạn lái bon bon. Việc thứ tư trên đường đến California, bạn hãy tận dụng thời gian chia sẻ sản phẩm của mình với những người cùng đi với bạn. Hãy cho họ trải nghiệm lợi ích của sản phẩm. Khi họ muốn biết chỗ mua, hãy đoán xem khi đó bạn sẽ làm gì. Vậy nên hãy chia sẻ với bạn bè, chỉ cần vài người, đây là phần bán lẻ trong việc kinh doanh của bạn. Tại điểm này, điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta đã đi qua bài học trên chiếc khăn ăn 1 và 2. Bây giờ ở bài số 3, chúng tôi đã cho các bạn biết 4 điều phải làm để đạt được thành công. Chúng tôi chưa một lần nào nói rằng các bạn phải ra ngoài và bán hàng, mà chỉ nói bạn chia sẻ sản phẩm với bạn bè. Bạn thậm chí có thể chia sẻ với người lạ. Khi họ thấy lợi ích của sản phẩm và kế hoạch kinh doanh của bạn, họ có thể là những người bạn mới. Chúng ta cũng không cần một lượng khách hàng quá lớn, giả sử 10 người hoặc thậm chí ít hơn, nếu tất cả những gì bạn có chỉ là 10 khách hàng. Tốt thôi, điều đó có nghĩa rằng việc số 4 chỉ là một phần nhỏ, cho nên nếu che việc số 4 lại, bạn vẫn có thể đến được California bằng cách làm 3 việc kia. Tóm tắt 4 việc. Thứ nhất, lên xe khởi động. Thứ hai, dùng sản phẩm. Thứ ba, sang số lớn. Thứ tư, chia sẻ với bạn bè, bán lẻ. Tuy nhiên, hãy lưu ý, nếu bạn không làm việc số 3, sang số lớn, nhưng làm rất nhiều việc số 4, bạn sẽ không bao giờ ra khỏi đường chạy. Đây là điều những người bán hàng làm. Một khi hiểu được điều này và kết nối với các bài học 1 và 2, bạn đã bắt đầu có thái độ đúng đắn trong tiếp thị mạng lưới. Hãy bắt đầu từ ô đầu tiên với người mới, ngay từ đầu, cần tạo tiềm thức cho anh ta về con số 5. Tất cả những việc cần làm là tìm 5 người nghiêm túc với ngành kinh doanh này. Khi bạn gặp người khác và hỏi họ dạo này thế nào, họ thường nói, chán, tôi chẳng gặp được người nào muốn đi bán hàng. Lại từ bán hàng đó nữa, đừng tìm người muốn bán hàng, hãy đi tìm người muốn kiếm thêm thu nhập từ 600, 1.200 hoặc 1.500 đô la mỗi tháng mà không phải đi làm mỗi ngày. Bạn hoặc họ Có biết người nào như vậy không? Câu trả lời của bạn và của tôi đều giống nhau, sẽ là ồ, mọi người. Đó mới là người mà bạn tìm, vì mọi người đều thích loại thu nhập đó. Hãy đơn giản giúp họ hiểu rằng mỗi tuần chỉ cần phải bỏ ra 5 đến 10 giờ rảnh rỗi để xây dựng một doanh nghiệp, và bạn sẽ vội hỏi, điều đó có vấn đề gì đâu? Đôi khi người ta tham gia vào các chương trình tiếp thị mạng lưới và nghĩ rằng họ sẽ tự nhiên có tất cả, chỉ cần đăng ký thôi. Không hề, hãy nhớ rằng chiếc xe chúng ta đang đi đến California không có số tự động. Tôi biết và biết rõ rằng các sinh viên đến trường học để lấy một tấm bằng, và tất nhiên ở đây chẳng có gì sai trái. Có lẽ bạn cũng là một trong số đó. Bạn đi học mỗi ngày, bạn học ngày học đêm, tuần này sang tuần nọ, suốt nhiều năm liền. Và rồi cuối cùng khi tốt nghiệp, bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Vậy nên hãy bỏ ra 5 đến 10 giờ mỗi tuần để học 10 bài học trên chiếc khăn ăn và bất kỳ điều gì bạn có thể học được về công ty tiếp thị mạng lưới mà bạn đang làm đại diện. Khi đã học và hiểu được rồi, bạn có thể dạy lại 10 bài học đó cho người khác. Cuốn sách bạn đọc ngày hôm nay là chìa khóa thành công của bạn ngày mai. Chúng tôi không muốn bạn lo lắng về việc mình không thể dạy người khác những gì mình học từ cuốn sách này. Hiển nhiên rồi, đây có lẽ là điều đầu tiên bạn đọc hoặc nghe về khái niệm này, nên chúng tôi cũng không mong bạn biết tất cả và đủ hiểu biết để đi dạy người khác. Nhưng thực ra là bạn không cần làm vậy. Hãy nhớ rằng để tham gia vào tiếp thị mạng lưới, bạn phải có một người bảo trợ. Nếu người bảo trợ của bạn là một người bảo trợ thật sự, người đó sẽ giúp bạn tìm ra 5 người nghiêm túc. Hãy nhớ rằng đây là mối quan hệ giúp đỡ trong quá trình giảng giải về các bài học trên chiếc khăn ăn cho bạn, của bạn tại các cuộc gặp. Một đối một hoặc trong nhóm, người bảo trợ của bạn cũng đang đào tạo bạn. Chúng tôi cũng đề nghị bạn đặt ra mục tiêu cho chính mình. Khi leo được khoảng 20% các nấc thang trong chương trình của mình, bạn có lẽ đã biết và hiểu 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Trước lúc đi được 3/4 đoạn đường, bạn đã biết cách dạy người khác. Khi đến hoặc gần đến đỉnh, bạn có khả năng dạy cho người của mình dạy người khác. Thật là hữu ích khi sau một thời gian ngắn bạn đã trở nên thành thạo. Cùng với cuốn sách này hoặc đĩa CD của cùng chủ đề, bạn có thể ngồi xuống vừa đọc, vừa nghiên cứu hoặc lắng nghe đĩa CD nhiều lần. Nếu bạn được giao bài tập cho phần nêu trên, bạn sẽ phải nhai đi nhai lại các tài liệu này từ 5, 6 đến 10 lần. Và một năm sau, bạn có thể kiếm được 2, 3, 4 hoặc thậm chí 6.000 đô la mỗi tháng. Có đáng để bỏ ra 5 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi tuần không? Bây giờ, bạn phải thừa nhận rằng đây là một cách đến trường hiệu quả đúng không? Hãy xem các cuốn giáo trình ở trường đại học và đọc nội dung. Chúng đâu tạo ra thu nhập kiểu đó cho bạn? Chào mừng bạn đến với trường đại học tiếp thị mạng lưới. 4 việc bạn cần phải làm. 1. Lên xe khởi động. 2. Dùng sản phẩm. 3. Sang số lớn. 4. Chia sẻ với bạn bè bán lẻ. Chương 5. Bài học trên chiếc khăn ăn số 4. Đào sâu xuống tận nền đá cứng. Sự nản lòng là một trong những vấn đề ngăn trở nhà phân phối và bạn vừa bảo trợ nếu bạn không thể tạo cho họ ấn tượng về tầm quan trọng của việc xuất phát. Đó là lý do chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng họ sẽ không bắt đầu đếm những tháng họ đã tham gia cho đến khi họ trải qua hết những tháng đào tạo hoặc thời kỳ đào tạo kéo dài bất kể bao lâu, miễn là họ cần. Thời gian đầu khi mới tham gia vào một tổ chức tiếp thị mạng lưới, họ thường không tiến lên. Họ nhìn người lãnh đạo chạy trước mình một đoạn xa, cảm thấy nản và nghĩ họ không bao giờ đuổi kịp. Hãy vẽ một bức tranh của một cuộc chạy đua, lưu ý mũi tên chỉ vận động viên cố gắng bắt kịp đám đông và vận động viên đang thậm chí chạy thật nhanh để vượt xa đám đông. Có thể sẽ dễ hơn nếu bạn vẽ những vòng tròn để minh họa điều này. Bạn có còn nhớ giờ thể dục ở trường khi phải chạy hết vòng này tới vòng khác? Người ta sẽ chạy nhanh hơn để có thể dẫn đầu đám đông, chứ không phải đuổi theo nó. Bởi vì ở đây không có vạch đích, ai cũng có thể là người chiến thắng. Tôi từng nhận được lời răn của một vị mục sư và luôn treo nó ở trên tường. Nó như sau: người thất bại duy nhất là người bỏ cuộc. Nhưng dù sao, để chạy tốt trong các cuộc đua, chúng ta phải luyện tập. Khi bạn bảo trợ một người, hãy giúp họ hiểu rằng 2 đến 6 tuần đầu tiên trong sự nghiệp này là thời gian đào tạo, tháng tiếp theo mới là tháng bắt đầu. Tất cả những gì họ đọc, nghe, những buổi hội thảo họ tham dự, họp mặt với người bảo trợ và người khác, sản phẩm họ dùng thử và sản phẩm họ bán ra, tất cả những sự đào tạo này nhằm trang bị cho họ một sự khởi đầu và tháng bắt đầu trong sự nghiệp, còn được gọi là tháng kế tiếp. Khi tháng kế tiếp đến, nếu họ vẫn chưa thực sự nghiêm túc với sự nghiệp này, hãy xem như họ vẫn đang trong tháng đào tạo hoặc thời kỳ đào tạo. Đừng khiến họ phải đếm tháng, đếm ngày cho đến khi họ sẵn sàng nghiêm túc. Bằng cách đó, cuối cùng, khi họ bắt đầu nghiêm túc thật, họ sẽ được làm nóng trước cuộc đua để có thể thẳng tiến đến bước xuất phát và đua nhanh hơn. Một trong những lợi ích chính của những bài học trên chiếc khăn ăn này là khi bạn chia sẻ với các nhà phân phối và các đối tác tiềm năng cùng với chương trình huấn luyện, những bài học này thường sẽ trở thành nội lực thúc đẩy. Mỗi lần tôi trình bày bài 2 x 2 bằng 4, tôi lại cảm thấy rất hứng khởi về những gì có thể đạt được trong tiếp thị mạng lưới. Một khi bạn đã đọc, đã nghiên cứu và đã hiểu những gì tôi sắp chỉ cho bạn, trong những trang tiếp theo, bạn sẽ hào hứng mỗi khi nhìn thấy một tòa cao ốc văn phòng mới đang mọc lên. Hãy lưu ý rằng khi việc thi công vừa mới bắt đầu, có vẻ như phải mất nhiều tháng và gần như không biết đến khi nào bạn mới có thể thấy nó nhú lên khỏi mặt đất. Nhưng một khi nó lên khỏi mặt đất rồi, dường như cứ mỗi tuần lại có thêm một tầng hoàn chỉnh, nó phát triển rất nhanh. Hãy xem tòa cao ốc văn phòng, đó là tổ chức của chính bạn vào một ngày nào đó, và nghĩ xem bạn phải làm gì để có nó. Khi bắt đầu bảo trợ 5 người đầu tiên, bạn bắt đầu đào những nhát đầu tiên với một cái xẻng và một cái thuổng. Nhưng hãy lưu ý rằng khi bạn đào sâu xuống đến tầng thứ 2 bằng cách dạy cho người của mình cách bảo trợ, bạn đã có 25 người và bạn đã có xe ủi đất. Khi bạn dạy người của mình cách dạy người của họ bảo trợ, họ đang tiến đến nền đá cứng và bạn bắt đầu tăng tốc với máy xúc. Khi bạn bắt đầu nhìn thấy 125 người ở tầng thứ 3, bạn đã đến tầng đá nền. Và bây giờ bạn có thể bắt đầu đi lên được rồi. Khi đã xuống âm 4 tầng trong tổ chức của mình, điều này có nghĩa bạn bắt đầu trở nên vô hình và tòa nhà của bạn sẽ vươn cao nhanh chóng. Vậy nên nếu bạn đã tham gia vào lĩnh vực này vài tháng mà chưa thấy điều gì xảy ra, đừng nản lòng. Vấn đề là nền móng vẫn đang được thi công, cũng giống như nhà đầu tư vàng nọ đã bỏ ra nhiều tháng trời đào sâu một mỏ vàng, cuối cùng lại từ bỏ khi còn cách mạch vàng 15 cm. Một lần nữa, hãy quay trở lại với người bán hàng, đó là những gì xảy ra với họ. Họ chuyển sang thứ khác ngay trước khi họ đào đến tầng đá nền và kịp nhìn doanh nghiệp của mình đi lên. Bạn đừng mong thấy được các kết quả hữu hình trước khi đạt đến 4 tầng sâu. Điều này không nhất thiết là bạn phải đạt đến 5 tầng sâu và 4 tầng sâu. Nếu bất kỳ tuyến nào của bạn đạt đến tầng thứ 4, có nghĩa là bạn đang bắt đầu xây chệt và đã trở nên vô hình. Hình trên là minh họa cho nền móng của anh bạn bảo trợ 130 người. Lưu ý rằng họ vẫn chưa đào đến tầng đá nền, thậm chí ngay cả khi mỗi người trong bọn họ đã bảo trợ được 5 người sử dụng sản phẩm hoặc người mua sỉ và có nhóm lên đến 780 người, thiếu đi một nền móng vững chắc trên tầng đá nền, tòa nhà không thể lên cao mà có thể cao cũng sẽ sụp đổ. Liên kết chuyện này với chuyến đi đến California, người bảo trợ 130 người phải vào số 1 nhiều lần. Nếu mỗi người trong số đó đều bảo trợ 5 người, anh ta không khi nào có thể sang được số 2. Hãy học những bài học trên chiếc khăn ăn này và áp dụng, bạn sẽ không bị mắc kẹt trong số 2. Hãy xây móng sâu, tận tầng đá nền và bạn sẽ đạt số lớn. Khi chúng tôi đi đến bài học trên chiếc khăn ăn số 9, chương 10 về động cơ và thái độ và các bài học khác, bạn sẽ hiểu cặn kẽ vì sao đào sâu lại quan trọng. Trước khi sang bài số 5, tôi muốn nhắc rằng bạn nên giải thích cho đối tác của mình 4 bài học đầu tiên càng sớm càng tốt. Các bài học sau đây có thể bắt đầu lúc nào cũng được, sau khi người của bạn bắt đầu bảo trợ người mới.